Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài viết với tựa đề Nhân quyền Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu và sự nổi dậy của Việt Nam Caucus của blogger Phạm Chí Dũng. Sau đó là một điểm qua top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Theo một phúc trình của cộng đồng tình báo Mỹ vừa được giải mật, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tuyên truyền làm mất uy tín của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong một chiến dịch chưa từng có tiền lệ để gây ảnh hưởng, và rốt cuộc quyết định tăng cơ may thắng cử cho ông Donald Trump. Theo phúc trình công bố vào chiều tối thứ Sáu, 6 tháng Giêng, thì mục đích của Nga là để làm cho công chúng mất niềm tin vào tiến trình dân chủ của Mỹ, bôi nhọ Ngoại trưởng Clinton và phá hoại cơ may thắng cử của bà. Phúc trình này nói, chúng tôi đã đi đến quan điểm là ông Putin và chính quyền Nga hy vọng và rõ rệt muốn ông Trump đắc cử, và do đó đã tìm cách đẩy mạnh cơ may thắng cử cho ông Trump bất cứ khi nào họ có cơ hội làm điều đó. Phúc trình của ba cơ quan tình báo Mỹ hàng đầu được công bố vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo tình báo Mỹ báo cáo tình hình cho ông Trump trong một phiên họp kín ở New York. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận báo cáo hôm thứ Năm. Trong phúc trình, cơ quan tình báo trung ương và cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ đều bày tỏ tin tưởng rất cao vào các kết luận của họ. Trong khi đó, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, tức là NSA, chỉ bày tỏ tin tưởng tương đối vào kết luận của cuộc điều tra. Tối hôm thứ Sáu, ông Trump, thay vì chỉ trích ông Putin và Nga về việc can thiệp vào bầu cử Mỹ, đã tải một tin nhắn lên trang Twitter quy lỗi cho các thành viên đảng Dân Chủ vì đã hớ hênh để trở thành nạn nhân của tin tặc. Ông không đề cập gì tới sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ mà các cơ quan tình báo nói là nhằm mục đích giúp ông thắng cử. Trước đó, ông Trump miêu tả cuộc họp với lãnh đạo tình báo Mỹ là có tính cách xây dựng, nhưng ông vẫn một mực giữ vững lập trường rằng bất cứ cố gắng nào của Nga hay bất cứ nước nào khác để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là tuyệt đối không có ảnh hưởng gì tới kết quả bầu cử. Ông Trump hứa là nội trong 90 ngày từ khi lên nhậm chức, ông sẽ thành lập một toán công tác để đề ra một kế hoạch chống các vụ tấn công mạng nhắm vào Hoa Kỳ, dù là đến từ Nga hay Trung Quốc, hay bất cứ nước nào hoặc thực thể nào khác. Phi trường Fort Lauderdale ở bang Florida miền Nam Hoa Kỳ, nơi xảy ra vụ nổ súng bừa bãi do một tay súng đơn độc thực hiện, giờ đã mở cửa trở lại. Công nhân viên đã làm việc thâu đêm để sân bay có thể hoạt động vào sáng thứ Bảy, 7 tháng Giêng, nhưng hành khách được yêu cầu hãy kiểm tra trước với các hãng hàng không về chuyến bay của mình. Phi trường bận rộn này đã đóng cửa từ trưa thứ Sáu khi người đàn ông nổ súng tại khu nhận hành lý, giết chết 5 người và gây thương tích cho 8 người trước khi bị bắt giữ. Ông George Pirro, người đứng đầu chi nhánh Miami của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, nói rằng FBI đang theo đuổi mọi đầu mối để có thể xác định động cơ đứng sau vụ tấn công, kể cả giả thuyết khủng bố. Các giới chức thi hành công lực cho biết là nghi can tên Esteban Santiago, 26 tuổi, đến từ bang Alaska. Santiago đã tới phi trường Lauderdale hôm thứ Sáu trên một chuyến bay từ Anchorage, thành phố chính của Alaska. Santiago từng là một thành viên của đội vệ binh quốc gia phục vụ tại Puerto Rico. Hồi năm ngoái, anh ta tự nguyện nhập viện để được thẩm định về sức khỏe tâm thần. Có tin cho hay là Santiago nghe được những âm thanh tưởng tượng trong đầu, kể cả những lời thúc giục anh ta hãy gia nhập nhóm khủng bố IS. Santiago từng phục vụ trên chiến trường Iraq trong thời gian 10 tháng vào năm 2010 và 2011. Các giới chức thi hành công lực còn cho hay là Santiago sau đó đã làm việc cho một công ty an ninh ở Anchorage trong một thời gian. Nói chuyện với kênh tin tức đài ABC hôm qua, Tổng thống Obama nói ông lấy làm đau lòng về vụ nổ súng này. Ông nói thêm rằng những thảm họa như thế này xảy ra quá thường xuyên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Thống đốc bang Florida Rick Scott đã chia buồn với mỗi gia đình nạn nhân bị thương hoặc bị thiệt mạng. Ông cho biết là đã liên lạc với Tổng thống tân cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence về vụ nổ này và đã được họ trấn an rằng họ sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Ông Scott cho hay ông không liên lạc với Tổng thống Obama vì ông có quan hệ cá nhân với ông Trump và ông Pence. Một nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ đã bị bắn vào đêm thứ Sáu, 6 tháng Giêng, tại Guadalajara, Mexico. Các cơ quan chức năng đang tìm cách nhận dạng nghi phạm nổ súng. Theo một thông báo của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico, nạn nhân của vụ nổ súng hiện đang trong tình trạng ổn định. Đoạn băng được lãnh sự quán Hoa Kỳ đăng tải trên Facebook cho thấy nghi phạm đã đợi sẵn bên ngoài nhà để xe trước khi nổ súng. Cục điều tra liên bang đang treo thưởng $20,000 cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ nghi phạm. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho hay một xe gài bom đã phát nổ tại một thị trấn của Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết ít nhất 19 người. Đài quan sát nhân quyền Syria nói vụ nổ xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy, 7 tháng Giêng, tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn Azaz, thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Các giới chức cho biết số tử vong có nhiều phần chắc sẽ tăng cao. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra giữa lúc có một cuộc ngưng bắn đang được tuân thủ trên hầu hết lãnh thổ Syria. Thị trấn Azaz nằm trong phạm vi tỉnh Aleppo thuộc Syria. Trong bài diễn văn thứ Bảy hàng tuần kỳ này, Tổng thống Obama đề cập tới bài diễn văn từ biệt mà ông sắp sửa gửi đến toàn thể dân chúng Mỹ. Tổng thống Obama nhắc lại truyền thống về bài diễn văn từ biệt của các tổng thống Mỹ khởi sự từ năm 1796 với Tổng thống George Washington, người khởi xướng và đặt ra tiền lệ khi ông soạn một bài diễn văn gửi tới quốc dân. Trong hơn 220 năm qua, nhiều tổng thống Mỹ đã noi gương vị tổng thống đầu tiên để duy trì truyền thống này. Và tuần tới, Tổng thống Obama sẽ trở về quê nhà ở Chicago để đọc bài diễn văn từ biệt và nói lên sự cảm kích của ông đối với đất nước. Đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ trở về quê cũ để đọc bài phát biểu có ý nghĩa đặc biệt này. Tổng thống Obama cho biết có một niềm tin luôn luôn đi theo ông trong suốt sự nghiệp chính trị. Đó là nếu người dân thường dấn thân tham gia và cùng ngồi xuống làm việc với nhau, thì có thể thay đổi mọi điều theo chiều hướng tốt đẹp. Ông nói, niềm tin đó nằm ở tâm điểm của trải nghiệm của người Mỹ về một chế độ tự quản. Và chính niềm tin ấy đã truyền lửa cho các thế hệ mới có những mục tiêu để theo đuổi và phục vụ. Qua bài diễn văn, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ cảm tạ những người ủng hộ ông, vinh danh những cách mà người Mỹ đã thay đổi và cải thiện đất nước này trong nhiệm kỳ 8 năm của ông. Ông Obama còn đưa ra viễn kiến của ông về hướng đi tương lai cho đất nước. Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn từ biệt vào lúc 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, ngày thứ Ba, 10 tháng Giêng tại Chicago, bang Illinois. Muốn theo dõi bài diễn văn truyền đi trực tiếp, quý vị hãy vào trang mạng của Tòa Bạch Ốc whitehouse.gov/live.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, nhân quyền Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu và sự nổi dậy của Việt Nam Caucus là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Điều gì phải đến đã đến, quá nhiều lời cảnh báo về khả năng chế tài nhân quyền đối với chế độ chính trị ở Việt Nam đã được giới lập pháp Hoa Kỳ liên tục phát ra suốt từ năm 2014 đến nay, nhưng hầu như chẳng ăn thua gì với đối tượng mà có người phải ví như một đứa trẻ hư, chỉ hở ra là ăn vạ. Cuối cùng thì luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu đã được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua và Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Sau một thời gian dài do dự, vì điều được cho là thái độ mềm mỏng hơi thái quá của chính quyền Obama đối với vấn đề nhân quyền quốc tế. Ngày 8 tháng 12 năm 2016, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua một dự luật nhân quyền, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Dự luật này do hai thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện, được thông qua chưa tới một tuần sau khi một dự luật tương tự do hai dân biểu Chris Smith và Jim McGovern đệ trình tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo đến 2/3. Vào đúng dịp lễ Giáng sinh 2016, hai dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đã được Tổng thống Obama đặt bút ký ban hành. Theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, những quan chức vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo hai cách. Thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này, thì Tổng thống phải có sự miễn trừ đặc biệt và phải giải thích với Quốc hội. Thứ hai, chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức hay gửi gắm ai đứng tên. Tại rất nhiều các nước độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền cũng chính là những tay tham nhũng lớn giấu của cải ở các nước phương Tây. Quan trọng hơn, luật áp dụng với tất cả các loại nhân quyền được quốc tế công nhận. Theo luật này, những người cưỡng đoạt tài sản của nhân dân cũng bị xem là những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tình trạng dân oan bị mất đất ở Việt Nam lại rất phổ biến. Những giới chức tham nhũng mà trừng trị những người tố cáo tham nhũng cũng bị xem là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vậy quan hệ Việt-Mỹ có thể bị tác động thế nào khi luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu ra đời? Theo phân tích của giới chuyên gia về nhân quyền, quan hệ Việt-Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi luật này. Ngay cả khi hành pháp Mỹ muốn che chắn bớt cho chính phủ Việt Nam vì những lợi ích khác ngoài nhân quyền thì cũng sẽ khó hơn. Khi Quốc hội Mỹ có hồ sơ rõ ràng rằng những giới chức liên hệ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng theo đúng định nghĩa của luật thì rất khó để bên hành pháp có thể bỏ qua.
Việt Nam Caucus nổi dậy. Lẽ ra, giới lãnh đạo Việt Nam đã phải rút ra một bài học nào đấy từ năm 2014, khi có đến 2/3 giới lập pháp ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ quyết định cài đặt điều kiện tự do tôn giáo vào quyền đàm phán nhanh TPA, một cơ chế cho phép Tổng thống Mỹ được quyết định các nội dung đàm phán về hiệp định TPP với các quốc gia mà không cần thông qua Quốc hội. Nhưng đã chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào từ phía Việt Nam. Thậm chí sau 3 năm có vẻ ít bắt, đến năm 2016, Công an Việt Nam còn bắt người bất đồng chính kiến nhiều hơn hẳn giai đoạn 2013-2015. Đến năm 2015, một thượng nghị sĩ Mỹ là Ed Royce đã phải đệ trình ra Quốc hội dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam. Theo dự luật này, vấn đề chính yếu không chỉ là hạn chế những khoản tín dụng và viện trợ có tính cách ưu đãi từ phương Tây, mà cả thực hiện những biện pháp chế tài đối với những trường hợp quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Cũng trong năm 2015 và lan sang năm 2016, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam đã được Mỹ nhấc khỏi danh sách này vào năm 2006, thì nay lại đang khá gần với triển vọng tái hòa nhập CPC. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm sẽ càng dễ sa chân sụp đổ. Với giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu là tin vui nhất trong năm 2016 và có lẽ trong vài ba năm gần đây, thậm chí còn vui hơn cả việc Tổng thống Obama đến Việt Nam, nhưng có đến 6 trên 15 khách mời của Tổng thống đã bị Công an Việt Nam thẳng tay chặn không cho đến gặp ông. Đã đến thời mà những tố cáo về việc quan chức vi phạm nhân quyền sẽ không bị rơi vào quên lãng. Với các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, họ có thể dùng những thông tin về các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự và người dân bị chính quyền đàn áp để đề nghị chế tài những giới chức can dự hay chỉ thị đàn áp người dân. Đây chính là biện pháp để bảo vệ trực tiếp cho người dân bằng sự răn đe rằng người vi phạm sẽ bị chế tài. Những thông tin này sẽ được chuyển cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Theo luật mới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà cụ thể là Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động DRL, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một bảng danh sách bao gồm tên các quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có Việt Nam. Nếu bị đưa vào danh sách này, hàng loạt quan chức Việt Nam sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản cố định, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của họ, kể cả của thân nhân của họ, sẽ bị phong tỏa vô điều kiện. Nhóm Việt Nam Caucus đã nổi dậy, dù trước đó vẫn không ngủ vui. Việt Nam Caucus còn gọi là nhóm làm việc về Việt Nam của Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc như Loretta Sanchez, Joe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Ellen Lowenthal, Ed Royce, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, là một nhóm quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền ở Việt Nam trong nhiều năm qua, như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam, có lẽ là những dự luật liên quan đến nhân quyền mà các nhà lập pháp của Việt Nam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua. Đó là các dự luật nhân quyền Việt Nam, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Tình hình đang chuyển biến thuận lợi hơn hẳn cho Việt Nam Caucus. Cuộc bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ không chỉ mang về chiến thắng cho người của Đảng Cộng Hòa, mà còn tạo ra thế chiếm lĩnh lưỡng viện của đảng này. Như thế, vai trò của nhóm Việt Nam Caucus, vốn thường gắn với Đảng Cộng Hòa, có thể sẽ nổi bật. Khi đó, những dự luật vừa kể sẽ có nhiều khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria, khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào sổ đen nhân quyền của Mỹ và Liên minh châu Âu. Để từ đó, những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ. Cùng lúc, tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới. Sự thật là, chưa cần tân Tổng thống Trump chấp nhận chính thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, nhóm Việt Nam Caucus đã cất lên tiếng nói vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Obama. Có lẽ đây là một tín hiệu đặc biệt, báo trước cho giới lãnh đạo Việt Nam về giai đoạn làm mình làm mẩy đã qua hẳn, nhường chỗ cho một thời kỳ mà tù nhân lương tâm ở Việt Nam không thể bị xem là món hàng để mặc cả cho những lợi ích kinh tế và quốc phòng của chế độ. Sau luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, một khả năng có thể diễn ra là nhiều nhân vật trong giới lãnh đạo Việt Nam sẽ phải ngẫm lại xem họ đang ở khúc ngoặt lịch sử nào. Công an Việt Nam cũng bởi thế sẽ không còn dễ dàng nhận được chỉ đạo từ trên cho việc bắt người bất đồng chính kiến hay hành hạ những người hoạt động cho nhân quyền bằng đấm đá và mắm tôm.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là tuần đầu tiên của năm mới 2017 và đã có rất nhiều thay đổi trên 5 vị trí cao nhất trong tuần qua. Và chúng ta hãy cùng xem đó là những thay đổi gì và khám phá những nghệ sĩ được yêu thích nhất đã làm gì trong kỳ Giáng sinh và năm mới vừa qua. Bắt đầu với vị trí số 5, Jay Hilfiger và Jayan McCall đã trở lại nhóm 5 sau vài tuần bị tụt hạng với Juju on That Beat. Cặp đôi rapper người Detroit đã lọt vào top 5 lần đầu tiên hôm 10 tháng 12 với bản nhạc hip-hop trap này. Đó cũng là lần đầu tiên hai chàng trai này lọt vào top 5 của Billboard. Mặc dù chưa được yêu chuộng nhiều trên thế giới, nhưng bài hát này đã lọt vào top 3 của hạng mục dành cho những bài hát R&B hip-hop được yêu thích nhất của Billboard. Jay Hilfiger và người bạn của anh Jayan McCall sáng tác bài hát này vào năm 2014 sau khi họ có cảm hứng từ sự thành công nhanh chóng của bản hit Whip Me Nene của Salento. Hilfiger đã sáng tác lời bài hát bằng một phong cách rất phóng khoáng với nhiều chuyển động của các điệu nhảy và những đoạn đồng ca. Rapper này nói trong một bài phỏng vấn với The Fader rằng anh đã rất phấn khích khi sáng tác bài hát này và nó là những nhịp nhạc bất kỳ trong sự phấn khích đó. Bruno Mars tiếp tục là cái tên trên vị trí số 4 với 24 Karat Magic, bài hát chính từ album cùng tên của anh mới ra mắt gần đây. giống như bản hit thành công trước đây của anh hợp tác với Mark Ronson có tên Uptown Funk. 24 Karat Magic cũng là một bản nhạc vui nhộn dành cho các bữa tiệc. Nhưng trong bản hit mới với sự kết hợp của funk, disco, R&B, nam ca sĩ 31 tuổi trở thành một người đàn ông nguy hiểm với những xấp tiền trong túi. Trong lời bài hát, Bruno hát rằng nó sẽ là một đêm tuyệt vời. Bài hát 24 Karat chính là vàng 24 carat, loại vàng tinh khiết nhất. Và 24 Karat Magic, tạm dịch là sự kỳ diệu bằng vàng, chính là cái mà Bruno và nhóm của anh mang đến bữa tiệc âm nhạc. Và trong phần trình diễn của anh và nhóm nhảy cho video của bài hát này, Bruno đã xuất hiện với rất nhiều những trang phục và trang sức màu vàng, nổi bật là những chiếc vòng cổ xích lớn mạ vàng. Và đó cũng chính là phong cách của ca sĩ đến từ Hawaii này. Trên vị trí số 3 thêm một tuần nữa là nhóm Chainsmokers và Hazy với Closer. Bản nhạc EDM từng có 12 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng vừa được đề cử cho giải thưởng âm nhạc thường niên của iHeartRadio sẽ được trao vào ngày 5 tháng 3 tại Los Angeles. Closer được đề cử cho giải bài hát của năm cùng với những bản hit đình đám khác gồm có Can't Stop the Feeling của Justin Timberlake, Cheap Thrills của Sia, One Dance của Drake và Stressed Out của 21 Pilots. Closer được thể hiện qua giọng ca của Andrew Target và Halsey. Đây là lần đầu tiên Andrew góp giọng trong một sáng tác của nhóm Chainsmokers. Và sự kết hợp với cô ca sĩ 22 tuổi của dòng nhạc Electropop đã đưa họ vào danh sách những nghệ sĩ có số tuần thống trị Billboard lâu nhất của mọi thời đại. Cặp đôi DJ người New York này cũng được đề cử cho giải nhóm nghệ sĩ và duo được yêu thích nhất của năm của iHeartRadio. Trên vị trí Á quân tuần này là một cặp đôi nam nghệ sĩ khác, đó là hai chàng trai của Rice Ramos với Black Beatles. Cặp duo hip-hop đã lùi một bậc xuống vị trí này sau khi thống trị bảng xếp hạng trong 6 tuần liên tiếp. Nhóm nhạc được coi là vô danh tiểu tốt trong làng âm nhạc đã tiến lên ngôi vị cao nhất vào tuần lễ tạ ơn cuối tháng 11, hơn 2 tháng sau khi bản hip hop trap được ra mắt. Black Beatles với sự góp giọng của rapper 36 tuổi Gucci Mane trở nên được yêu thích rộng rãi một phần nhờ vào sự lan truyền nhanh chóng của các video theo phong trào Mannequin Challenge. Bắt nguồn từ các trường trung học, trong đó mọi người đóng băng trạng thái của mình khi máy quay lia tới. Và Black Beatles chính là bản nhạc nền xuyên suốt trong các video này. Còn tên bài hát tạm dịch là nhóm Beatles Dance được đặt tên theo ban nhạc The Beatles huyền thoại của Anh bởi các chàng trai của Rice Ramos trong bài hát này là những nghệ sĩ danh tiếng và thành công như The Beatles ngoài đời thực. Ngôi vị quán quân của tuần này đã có chủ mới khi nam ca sĩ đến từ Canada The Weeknd đã tiến lên một bậc để chiếm ngôi thống trị của Rice Ramos. Sau rất nhiều tuần đứng trong top 5 và chiếm giữ vị trí Á quân, cuối cùng thì The Weeknd cũng giành được vị trí cao nhất với Starboy. Bản nhạc Alternative Dance này đã trở thành bản hit số 1 Billboard thứ 3 của The Weeknd sau Can't Feel My Face và The Hill. Thành công của Starboy cũng đang giúp The Weeknd tiến tới một kỷ lục mới trong làng âm nhạc Mỹ. Nam ca sĩ 26 tuổi đang có 10 tuần liên tiếp trên vị trí số 1 của bảng xếp hạng dành cho 100 nghệ sĩ được yêu thích nhất trên Billboard, và anh chỉ còn cách một tuần nữa là bắt kịp thành tích mà người đồng hương nhỏ tuổi hơn của anh, Justin Bieber, đang nắm giữ. Nếu The Weeknd tiếp tục là nghệ sĩ được yêu thích nhất trong tuần tới, thì anh và Bieber sẽ cùng là những nghệ sĩ thống trị Billboard Artist 100 lâu thứ 2 sau Drake, cũng là một đồng hương đến từ Canada, với 23 tuần liên tiếp thống trị hạng mục này. Và chúng ta sẽ cùng biết liệu Starboy của The Weeknd có tiếp tục đứng trên vị trí số 1 hay không, và liệu anh sẽ đuổi kịp Bieber về thành tích trên hạng mục những nghệ sĩ được yêu thích nhất hay không khi cùng gặp lại vào tuần tới. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, 65,3 triệu người khắp thế giới đã bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ. Trong số này, 21,3 triệu người đang sống như những người tị nạn. Đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trong số những nước nơi mà người dân đã rời bỏ nhà cửa để tránh bạo lực và khủng bố, sự tàn phá ở Syria đã khiến hàng triệu người phải tản cư. Ngày nay, 6,5 triệu người Syria phải tản cư trong nước của họ, trong khi hơn 4,7 triệu người đã vượt qua biên giới để lánh nạn. Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc giúp khắc phục cuộc khủng hoảng người tị nạn chưa từng có này. Làm việc thông qua những tổ chức phi chính phủ và quốc tế như Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và Chương trình Lương thực Thế giới, Hoa Kỳ đã cung cấp 6 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo cho những người tản cư ở Syria và cho những người tị nạn Syria trong khu vực kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Sự hỗ trợ này cung cấp sự chăm sóc y tế, thực phẩm, nơi tạm trú, nước sạch và hệ thống vệ sinh, cũng như giáo dục cho trẻ em và đào tạo nghề cho người lớn. Những nước láng giềng của Syria giờ đang cho phần lớn người tị nạn trú ngụ, và Hoa Kỳ đã nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho những quốc gia này kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, hỗ trợ nhân đạo của Hoa Kỳ dành cho người tị nạn Syria ở Lebanon đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ đô la. Hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Jordan đạt tổng cộng 825 triệu đô la, và hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 447 triệu đô la. Ngoài ngân quỹ hỗ trợ, Hoa Kỳ là quốc gia tái định cư hàng đầu thế giới. Giám đốc văn phòng tiếp nhận người tị nạn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Larry Bartlett nói, Hoa Kỳ đã chào đón gần 85.000 người tị nạn dễ bị tổn hại nhất của thế giới vào Hoa Kỳ trong năm nay, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy. Vào tháng 9, Tổng thống Barack Obama loan báo rằng năm tài chính này, Hoa Kỳ sẽ tái định cư 111.000 người tị nạn từ khắp thế giới. Theo lời của Tổng thống Obama, cuộc khủng hoảng này là một phép thử tính nhân bản chung của chúng ta. Liệu chúng ta sẽ khuất phục trước nỗi sợ hãi và dựng lên những bức tường ngăn cách, hay là chúng ta nhìn thấy chính mình ở người khác?
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị.